Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tuần duyên Mỹ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam giữa bối cảnh đụng độ ở bãi Tư Chính. Đồng bằng sông Cửu Long đối diện hạn hán kỷ lục tệ hơn năm 2016. Chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi quy định cắt tem phiếu đối với hơn 3 triệu người. Úc lên kế hoạch lập lực lượng chung hỗ trợ các đồng minh Thái Bình Dương.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, lãnh đạo khét tiếng bị giới đấu tranh nguyền rủa và nhiều người ở thủ đô của Trung Quốc gọi là tên đồ tể Bắc Kinh vì vai trò của ông trong vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989, đã qua đời, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 23 tháng 7. Ông Lý Bằng, 90 tuổi, qua đời vào tối thứ Hai, 22 tháng 7 ở Bắc Kinh, hơn 3 thập kỷ sau khi chính phủ do ông lãnh đạo ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu để dẹp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do giới sinh viên lãnh đạo vào sáng sớm ngày 4 tháng 6, 1989. Tân Hoa Xã cho biết ông Lý chết sau khi các bác sĩ điều trị bó tay không chữa được một căn bệnh không được tiết lộ. Cái chết của ông xảy ra giữa lúc Trung Quốc đang đối phó với một cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng ở Hồng Kông, nơi các cuộc biểu tình bạo lực chống dự luật dẫn độ đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính quyền Bắc Kinh kể từ sau các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn. Cùng với lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình, ông Lý Bằng được coi là một nhân vật có lập trường cứng rắn, không hề bày tỏ hối tiếc về quyết định của mình ra lệnh tấn công vào các đám đông biểu tình tại Thiên An Môn, dẹp tan các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ ở trung tâm Bắc Kinh. Luật thiết quân luật do ông Lý ban hành trên truyền hình quốc gia tại nhiều khu vực ở Bắc Kinh vài tuần trước khi xe tăng và quân đội càn quét quảng trường Thiên An Môn đã khiến ông Lý Bằng trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc đàn áp đẫm máu mãi cho tới bây giờ vẫn ảnh hưởng tới nhận thức toàn cầu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau vụ đàn áp ở Thiên An Môn có khác biệt lớn trong số tử vong chính thức, trên dưới 300 người, hầu hết là lính, chỉ có 3 sinh viên được xác nhận đã thiệt mạng do các quan chức đưa ra vài ngày sau vụ thảm sát. Với các số liệu do các tổ chức chính quyền và nhân chứng đưa ra, nói rằng số tử vong có thể lên tới hàng ngàn người. Trung Quốc chưa từng minh bạch hóa những gì xảy ra trong ngày định mệnh đó, và vụ thảm sát Thiên An Môn trở thành một đề tài cấm kỵ ở Trung Quốc. Hôm thứ Ba, Tân Hoa Xã hết lời ca tụng ông Lý là một chiến sĩ cộng sản dày dạn và trung thành với chủ nghĩa cộng sản, một nhà cách mạng và chính khách kiệt xuất, một lãnh đạo xuất sắc của Đảng và đất nước. Những bình luận về cái chết của ông Lý trên truyền thông xã hội Trung Quốc hình như bị kiểm duyệt nặng nề, mặc dù cũng có người có ý nhắc tới các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn.
Hôm 23 tháng 7, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ đề xuất một quy định nhằm siết chặt chế độ tem phiếu thực phẩm cho người có thu nhập thấp, còn gọi là food stamp, để loại khoảng 3,1 triệu người ra khỏi chương trình này, các quan chức Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cho Reuters biết. Theo USDA, hiện tại cư dân ở 43 tiểu bang của Hoa Kỳ tự động nhận được trợ cấp food stamp thông qua chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, gọi tắt tiếng Anh là SNAP, nếu họ được hưởng một chương trình liên bang khác là hỗ trợ tạm thời cho các gia đình cơ nhỡ, gọi là TAN. Nhưng USDA muốn đặt điều kiện là người nhận trợ cấp TAN phải được xét duyệt qua sự đánh giá thu nhập và tài sản để xác định liệu họ có đủ điều kiện được cấp thực phẩm miễn phí từ SNAP hay không. Các quan chức cho biết, nếu được thi hành, quy định này sẽ tiết kiệm cho chính phủ liên bang khoảng 2,5 tỷ đô la mỗi năm bằng cách gạt tên của 3,1 triệu người ra khỏi SNAP. Theo USDA, Tổng thống Trump lập luận rằng nhiều người Mỹ hiện đang sử dụng chương trình SNAP mà thực sự họ không cần vì nền kinh tế đang mạnh và tỷ lệ thất nghiệp đang thấp. Theo ông Trump, thì nên loại bỏ chương trình đó như một cách để tiết kiệm cho người nộp thuế 15 tỷ đô la. Bộ trưởng USDA Sonny Perdue nói với các phóng viên hôm 22 tháng 7, một số bang đang lợi dụng những kẽ hở để cho phép nhiều người nhận các lợi ích của SNAP mà lẽ ra họ không đủ điều kiện và không được hưởng. Hiện tại, chương trình SNAP đang cung cấp thực phẩm miễn phí cho khoảng 40 triệu người Mỹ, tương đương khoảng 12% tổng dân số Hoa Kỳ. Ông Brandon Leaves, quyền thứ trưởng USDA, cho biết USDA không cần sự chấp thuận của Quốc hội để ngăn các bang tự động cho phép người nhận trợ cấp than đủ điều kiện tham gia SNAP. USDA sẽ tiếp nhận ý kiến của công chúng về đề xuất thay đổi quy định này.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một tàu ngầm lớn mới được chế tạo. Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 23 tháng 7, báo hiệu nhiều khả năng là chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng vẫn đang được phát triển. KCNA cho biết ông Kim đã kiểm tra dữ liệu hoạt động, chiến thuật và hệ thống vũ khí chiến đấu của tàu ngầm. Hãng thông tấn này nói, việc chế tạo chiếc tàu ngầm được nhà lãnh đạo Triều Tiên quan tâm đặc biệt và chiếc tàu sẽ hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía đông. KCNA còn cho biết, việc triển khai hoạt động của tàu ngầm đã gần kề. Ông Kim nói, năng lực hoạt động của tàu ngầm là một thành phần quan trọng trong quốc phòng của chúng ta, bao quanh tuyến đường thủy ở khu vực phía đông và phía tây. Các nhà phân tích cho rằng dựa trên kích thước của chiếc tàu ngầm mới này, dường như được thiết kế để sau này có thể mang theo tên lửa. Ông Ankit Banda, thành viên cao cấp thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ có trụ sở tại Hoa Kỳ cho Reuters biết, chúng ta thấy rõ rằng đó là một chiếc tàu ngầm khổng lồ, lớn hơn nhiều so với chiếc mà Triều Tiên có từ năm 2014. Điều mà tôi cho là có ý nghĩa về mặt thông điệp chính trị ở đây là lần đầu tiên kể từ cuộc diễn hành quân sự tháng 2 2018, ông Kim kiểm tra một hệ thống quân sự rõ ràng được thiết kế để mang và vận chuyển vũ khí hạt nhân, ông Banda nói. Một phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là Seoul đang theo dõi những diễn biến mới, nhưng không thể xác nhận liệu tàu ngầm mới của Triều Tiên có được thiết kế để mang tên lửa hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Lực lượng tuần duyên Mỹ cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để củng cố năng lực thực thi chủ quyền trên Biển Đông, giữa lúc các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau gần bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa. Truyền thông trong nước dẫn lời tư lệnh tuần duyên Mỹ Carl Schur nói hôm 23 tháng 7 rằng tuần duyên Mỹ nhấn mạnh quan hệ hợp tác với cảnh sát biển Việt Nam và tái khẳng định cam kết lâu dài đối với an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp. Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam và Hà Nội đã tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển lên rất nhiều. Đô đốc Schur nói với các phóng viên trong cuộc trao đổi qua điện thoại ngày 23 tháng 7 khi trả lời câu hỏi về kế hoạch của tuần duyên Mỹ để hỗ trợ các quốc gia đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, theo VN Express. Việt Nam và Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng nhất kể từ năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam. Vụ đối đầu được cho là bắt đầu sau khi Trung Quốc hôm 3 tháng 7 đưa một tàu khảo sát địa chất cùng nhiều tàu hải cảnh vào khu vực mà Hà Nội cho là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm 20 tháng 7, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam cáo buộc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong Biển Đông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hãy chấm dứt hành vi bắt nạt và ngừng các hành động gây hấn làm mất ổn định như vậy. Được hỏi về việc tàu Trung Quốc đang có những hành động quấy rối tại bãi Tư Chính trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Đô đốc Shu từ chối bình luận về khả năng lực lượng tuần duyên Mỹ có hành động trong tương lai nhằm đối phó kiểu hành xử ngang ngược này hay không, theo Jing News. Ông Shu cho biết vấn đề này thuộc phạm vi trả lời của Hạm đội 7 và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vốn chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của tuần duyên Mỹ tại khu vực. Trước những hành xử mang tính cưỡng ép và khiêu khích đang diễn ra, tuần duyên Mỹ mang đến sự minh bạch trong tiếp cận và hợp tác. Ông Shu được Zing News trích lời nói, năng lực đặc biệt trong mở rộng quan hệ quốc tế của tuần duyên Mỹ cho phép chúng tôi hỗ trợ cải thiện năng lực của các nước, đối tác và thúc đẩy cách ứng xử dựa trên pháp luật mà Mỹ mong muốn nhìn thấy trong khu vực. Theo Đô đốc Shu, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực được Mỹ chuyển giao tàu tuần tra năng lực cao lớp Hamilton. Tháng 4 vừa qua, Mỹ đã trao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra với tổng giá trị 12 triệu đô la, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết. Trước đó, Việt Nam đã tiếp nhận 12 tàu tuần tra cùng loại Mirror Shark từ Mỹ. Theo Tuổi Trẻ, trích dẫn nguồn tin từ một số tờ báo chuyên về quốc phòng của Mỹ, Washington đang cân nhắc việc chuyển giao thêm một tàu tuần duyên loại biên nữa cho Việt Nam. Phó Đô đốc Linda Fagan được Tuổi Trẻ trích lời nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm 11 tháng 6 rằng Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương và sẽ duy trì cam kết vì một khu vực tự do rộng mở.
Hai nhà nghiên cứu thường trú ở đồng bằng sông Cửu Long cảnh báo rằng khu vực này đang đối mặt với đợt hạn hán cực kỳ tồi tệ hơn cả mức kỷ lục hồi năm 2016. Nguyên nhân của đợt thiên tai sắp xảy ra là hiện tượng El Niño và việc tích nước của các đập thủy điện bên Lào và Trung Quốc, theo hai nhà nghiên cứu. Các cơ quan báo chí như Tân Hoa Xã, Bangkok Post, Chiang Rai Times trong những ngày gần đây loan tin rằng mực nước sông Mekong đã xuống đến mức thấp kỷ lục trong vòng 100 năm trở lại đây ở vùng biên giới Thái-Lào-Myanmar. Dẫn lại một báo cáo của trung tâm Stimson có trụ sở ở Mỹ, các bản tin nước ngoài cho hay mực nước của sông Mekong đã xuống thấp là do các đập thượng nguồn làm thay đổi dòng chảy và do biến đổi khí hậu dẫn đến những đợt hạn hán kéo dài. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam ở cuối nguồn con sông lớn này và đang phải chịu những tác động rõ rệt. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn tại Đại học Cần Thơ cho VOA biết là tuy ông không có số liệu dài hạn đến 100 năm, nhưng các trạm đo ở trên các nhánh của sông Mekong ở Việt Nam cho thấy là tính đến nay mực nước ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua và điều này là hết sức đáng lo ngại. Nguyên nhân số 1 của tình trạng này là hiện tượng El Niño làm lượng mưa đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất là thấp, mặc dù thời điểm hiện nay là mùa mưa. Theo tiến sĩ Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu về Biến đổi Khí hậu tại Trường Đại học Cần Thơ. Nguyên nhân thứ hai là việc các nước có đập thủy điện ở thượng nguồn tích nước càng nhiều càng tốt do có dự báo là sẽ thiếu nước vào mùa khô tới, tiến sĩ Tuấn nói thêm. Ông Tuấn cảnh báo rằng các khó khăn trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp và một số mặt của đời sống xã hội sẽ thấy rõ gay gắt hơn vào mùa khô. Một nhà nghiên cứu khác, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái Mekong, cho rằng thời điểm nguy kịch nhất là vào khoảng tháng 3 năm tới là năm 2020. Ông Thiện nói với VOA.
Sau Tết thì nó qua mùa khô, mà đỉnh điểm mùa khô nó sẽ lại khoảng tháng 3. Bây giờ cái dấu hiệu mà lũ nó không về thì chứng tỏ là rất là đáng báo động cho cái chuyện tháng 3 năm sau sẽ xâm nhập mặn sâu vào đất liền. Nếu như cái tình trạng này mà nó tiếp diễn, nó không thay đổi tình hình thì là rất là nguy hiểm cho đồng bằng. Nó có thể nó sẽ là một trận hạn lịch sử nó còn nặng hơn 2016 nữa.
Thạc sĩ Thiện so sánh rằng đỉnh lũ ở đồng bằng sông Cửu Long vào cuối năm 2015 chỉ cao hơn các cánh đồng 50 cm, và sau đó hạn hán kỷ lục đã xảy ra vào đầu năm 2016. Trong khi năm nay, một số đoạn sông Mekong ở Lào và Thái Lan bị cạn trơ đáy, báo hiệu đợt hạn còn tồi tệ hơn nhiều. Để giúp người dân đối phó từ sớm, tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho VOA biết là cơ quan của ông đã đưa ra các khuyến cáo.
Tốt nhất là hiện nay đang ở trong mùa mưa, người dân hành nên tích trữ nước mưa càng nhiều càng tốt, có thể trữ trong những ao hồ, kinh mương, những cái bể trữ nước. Cái thứ hai là nên giảm bớt cái diện tích trồng lúa, bởi vì cây lúa là cây mà tiêu thụ nước khá nhiều. Cái thứ ba nữa là nên chọn các loại cây trồng khác ít sử dụng nước. Ở những cái vùng ven biển thì không nên sản xuất nông nghiệp nhiều mà chuyển qua kiểu như là nuôi thủy sản rất là hoặc là nước mặn.
Nhìn lại 40 năm qua và hướng tới tương lai, tiến sĩ Tuấn khẳng định rằng ngày càng thấy rõ tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các đập thủy điện ở trên thượng nguồn ở Lào và Trung Quốc. Các vấn đề này đang có tính thời sự nóng bỏng cho đồng bằng sông Cửu Long, ông Tuấn nói. Về tác động của các đập thủy điện, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện phân tích với VOA rằng trong khi không làm thay đổi tổng thể tích nước của dòng sông, các đập thủy điện có hồ chứa thường gây ra lũ chồng lũ vào những năm có mùa mưa nhiều nước và làm tồi tệ thêm nạn hạn hán vì phải tích nước trong những năm rất khô hạn. Đối với những năm bình thường, loại đập có hồ chứa mới phát huy tác dụng là giảm đỉnh lũ trong mùa mưa và tăng dòng chảy trong mùa khô, ông Thiện cho biết. Việt Nam ở cuối nguồn sông Mekong, nơi có 8 đập của Trung Quốc đã đi vào hoạt động và một đập ở Lào sẽ bắt đầu trữ nước vào tháng 10 tới. Tổ chức sông ngòi quốc tế tại Thái Lan mới đây cho biết là vẫn còn 28 đập khác ở Trung Quốc và 11 đập ở Lào đã được lên kế hoạch, trong khi hiện nay mới chỉ có một vài đập thủy điện giữ nước mà chúng ta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhóm nhân quyền và người thân của ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc gốc Việt, cho biết ông đã bị giam giữ ở Việt Nam trong 6 tháng qua mà không có luật sư bảo vệ và họ bày tỏ lo ngại cho sức khỏe của người đàn ông 70 tuổi này. Ông Khảm, một thành viên của Việt Tân, bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 1 năm nay khi tiếp xúc với một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức bị nhà nước Việt Nam cấm hoạt động, theo đài truyền hình ABC của Úc. Ông Khảm đang bị điều tra về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo luật hình sự của Việt Nam vì đã nhập cảnh với giấy tờ giả. Báo Công an Nhân dân hồi cuối tháng 1 nói rằng ông Khảm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiểm tra, đánh giá và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng nội địa tiến hành các hoạt động chống phá. Trong khi đó, thông cáo của Việt Tân ra ngày 25 tháng 1 nói ông Khảm trở về để thu thập dữ kiện và lượng định thực trạng nhân quyền tại quê nhà. Cho dù ông biết việc đi về Việt Nam sẽ có nhiều rủi ro và bị chế độ Cộng sản Việt Nam ngăn chặn. Việt Tân là một tổ chức vận động dân chủ có trụ sở ở Mỹ bị Việt Nam gán mác là khủng bố. Theo thông tin của đài ABC từ Tòa lãnh sự Úc ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù ông Khảm được phép nhận thuốc men thực phẩm và thiệp chúc sinh nhật từ gia đình, nhưng công dân Úc gốc Việt này sẽ chỉ được phép gặp luật sư biện hộ khi nào cuộc điều tra đã kết thúc vì lý do bảo mật. Gia đình ông Khảm và Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định rằng ông Khảm bị từ chối có luật sư biện hộ trong thời gian bị điều tra, và điều này có nghĩa là các thông tin về vụ án của ông rất hạn chế. Theo ABC, nhà cầm quyền Việt Nam đã kéo dài thời gian điều tra tới tháng 9 và có thể gia hạn thêm nữa. Ông Khảm đang bị điều tra về tội danh có mức án tù lên tới 20 năm và thậm chí tối đa là tử hình. Trường hợp của ông Châu Văn Khảm cho thấy sự vô lý của hệ thống tư pháp Việt Nam, nơi những người bị buộc tội vi phạm an ninh quốc gia không được tiếp cận luật sư, một người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế được The Guardian trích dẫn cho biết, mọi người đều có quyền được xét xử theo đúng quy trình và được biện hộ đầy đủ. Ông Khảm là thành viên đầu tiên của Việt Tân ở Úc bị bắt vì hoạt động cổ vũ dân chủ ở Việt Nam, theo ABC. Ông Carl Thayer, giáo sư tại Học viện Quốc phòng của Đại học New South Wales, nói với ABC rằng những hành động chấn áp người dân đã trở thành một việc rất đỗi bình thường ở Việt Nam, dựa trên những điều luật mơ hồ trong Bộ luật hình sự. Giáo sư Thayer mô tả các điều khoản trong Bộ luật hình sự Việt Nam là rất chính trị, mơ hồ và quá chung chung để kết tội bất cứ ai. Hệ thống truyền thông ABC của Úc dẫn lời Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu Nguyễn Văn Bon nói rằng việc vi phạm di trú của ông Khảm nên được giải quyết nhanh chóng và ông Khảm không thể bị trừng phạt theo luật an ninh quốc gia vì những sinh hoạt nhân quyền. Tôi đã yêu cầu chính phủ Úc nhanh chóng giải quyết sự việc và đưa ông Khảm về Úc vì ông ta đã không làm điều gì sai, ông Bon nói. Việc giam giữ ông Khảm là một trong rất nhiều trường hợp mà các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền mô tả là thể hiện tình trạng đàn áp ngày càng tồi tệ với những người phản kháng tại Việt Nam. Tháng trước, một công dân Mỹ, ông Michael Nguyễn, bị kết án 12 năm tù giam vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Tháng 5 năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 128 tù nhân lương tâm bị giam giữ trên toàn quốc, một sự gia tăng đột ngột so với năm ngoái khi chỉ có 97 người. Theo nhóm The Arias Project, vận động cho quyền tự do phát biểu, thì có tới 266 nhà hoạt động đã bị giam giữ ở Việt Nam.
Báo Wall Street Journal đưa tin Phnom Penh đã ký một thỏa thuận mật cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một phần của căn cứ hải quân của Campuchia gần Sihanoukville, trong bối cảnh Trung Quốc đang vươn ra toàn cầu và tận dụng sức mạnh kinh tế cũng như quân sự tích lũy bấy lâu để cố tìm cách thay đổi trật tự toàn cầu, đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vị trí cường quốc số 1 hiện nay. VOA Việt ngữ phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Sophan Ear, một nhà khoa học chính trị của Đại học Occidental, một chuyên gia về kinh tế chính trị, ngoại giao và các vấn đề quốc tế. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Báo Wall Street Journal hôm 21 tháng 7 tường thuật rằng, theo thỏa thuận mật được ký kết vào mùa xuân năm nay và được cả hai nước giữ kín, Trung Quốc được độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân Riem của Campuchia trên vịnh Thái Lan, không xa một sân bay lớn đang được một công ty Trung Quốc xây dựng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 22 tháng 7 cực lực bác bỏ tin này. Ông nói, đây là tin tức bịa đặt tồi tệ nhất đối với Campuchia từ trước tới nay. Không thể có chuyện đó, bởi vì việc đặt các căn cứ quân sự nước ngoài trái với hiến pháp của Campuchia. Ông Hun Sen chất vấn lại, tại sao Campuchia lại cần sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên lãnh thổ của mình chứ? Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác bỏ thông tin này, nói rằng đây là tin thất thiệt. Ông Trump Sochiet nói, chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần, chúng tôi không hề phê chuẩn bất cứ căn cứ nào cho quân đội Trung Quốc hoạt động trên đất của Campuchia. Vậy tin này là tin có thật hay tin bịa đặt? Một nhà khoa học chính trị chuyên về Campuchia và các vấn đề quốc tế, phó giáo sư Sofal Ia trả lời qua Việt ngữ qua email.
Tôi không tin là tình báo Mỹ loan truyền tin bịa đặt. Thông tin tình báo do Mỹ thu thập được qua trung gian các nhân viên tình báo, cũng như các tín hiệu điện tử và những liên lạc giữa hai bên để cung cấp một bản sao của dự thảo mật ước. Tuy nhiên tôi không có bản sao ấy trong tay. Nhưng nội sự việc Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia không kiện tờ Wall Street Journal cho thấy là không có cơ sở để kiện tờ báo này.
Một số chi tiết của thỏa thuận cuối cùng không được xác định rõ rệt. Nhưng theo dự thảo mật ước mà Mỹ có trong tay, thì Trung Quốc được sử dụng căn cứ Riem trong 30 năm. Và sau đó, mỗi 10 năm, thỏa thuận này sẽ tự động được gia hạn. Trong thời gian này, Trung Quốc có toàn quyền đưa binh sĩ, trữ vũ khí và điều tàu chiến ra vào cảng này. Trả lời câu hỏi của Voi Việt ngữ về những ảnh hưởng hay hệ quả có thể có đối với Đông Nam Á của mật ước Campuchia-Trung Quốc nếu như thỏa thuận mật này được thi hành, Phó giáo sư Sofal Ia nhận định.
Những hệ quả của một mật ước như chúng ta vừa nói tôi cho là rất nghiêm trọng. Campuchia thỏa thuận cho Trung Quốc duy trì khí tài trên đất Campuchia là một biến chuyển lớn. Đây sẽ là căn cứ đầu tiên của Trung Quốc trong vùng Đông Nam Á.
Các hoạt động quân sự từ căn cứ hải quân này phối hợp với sân bay đang được một công ty Trung Quốc xây dựng ở gần căn cứ Riem sẽ tăng cường khả năng của Bắc Kinh để thực thi các yêu sách lãnh thổ và lợi ích kinh tế ở Biển Đông, trực tiếp đe dọa các đồng minh của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh tới eo biển Malacca có tầm quan trọng chiến lược. Báo Wall Street Journal tường thuật rằng, theo dự thảo mật ước, nhân viên quân sự của Trung Quốc không những có quyền mang vũ khí, mà còn được mang sổ hộ chiếu Campuchia và đáng quan tâm hơn nữa, muốn vào khu vực độc quyền của Trung Quốc tại căn cứ Riem, người Campuchia sẽ phải xin phép người Trung Quốc. Liệu điều đó có nghĩa là Trung Quốc đã nhường lại chủ quyền của mình tại khu vực liên hệ trong thời gian thỏa thuận kín có hiệu lực? Giáo sư Sofal Ia không giấu được sự lo ngại của ông.
Nếu xảy ra thì đây sẽ là một bước nhượng bộ không thể chấp nhận đối với bất cứ quốc gia nào. Các bạn có thể tưởng tượng là người Mỹ được phép xài hộ chiếu Nhật trên đảo Okinawa không? Không. Chủ quyền sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sổ hộ chiếu Campuchia được phân phát bừa bãi kiểu ấy. Campuchia sẽ là một nước thuộc địa của Trung Quốc, và quả vậy thỏa thuận có hiệu lực 30 năm, rồi sau đó cứ tự động gia hạn sau mỗi 10 năm. Thử hỏi có khác gì với một hiệp ước vĩnh viễn?
Liệu Việt Nam và Đài Loan có nên lo ngại? Việt Nam là một trong những nước tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, còn Đài Loan là đảo quốc mà Bắc Kinh coi là một tỉnh lỵ ly khai của Trung Quốc, mà một ngày nào đó sẽ trở về với mẫu quốc, dù muốn hay không. Giáo sư Sofal Ia.
Việt Nam và Đài Loan nên lo lắng là đúng, bởi vì với những hành động mới nhất, Trung Quốc rõ ràng đã vươn ra và phóng sức mạnh quân sự của mình sâu vào lãnh thổ Campuchia, sát với Việt Nam, và đồng thời Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ ý định thâu tóm Đài Loan, kể cả bằng vũ lực, mà không những chỉ có Việt Nam và Đài Loan phải lo, mà tất cả các nước khác cũng nên lo ngại, kể cả và nhất là người Campuchia.
Theo báo Wall Street Journal, các quan chức Mỹ đang tìm cách thuyết phục Phnom Penh thay đổi ý định. Ngoài ra, Washington còn bày tỏ lo ngại về ý đồ của Trung Quốc ở Campuchia. Mỹ không giấu thái độ hoài nghi đối với một công trình nhiều tỷ đô la của tập đoàn UDG của Trung Quốc để phát triển điều mà họ nói là một dự án du lịch, đầy đủ với một phi đạo dài và một cảng nước sâu ở tỉnh Kokong, phía tây Priasianuk. Sân bay quốc tế Darasakor dự kiến sẽ mở cửa hoạt động vào năm 2020. Sân bay vừa xây phi đạo dài nhất Campuchia, dài tới 3,2 km, có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự. Washington lo ngại tới mức Phó Tổng thống Mike Pence đã phải viết thư cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào tháng 11 năm ngoái để bày tỏ quan ngại về dự án này và khả năng Trung Quốc có thể thiết lập một căn cứ quân sự ở Campuchia.
Vừa rồi là nội dung chính trong cuộc trao đổi giữa Phó Giáo sư Sofa Ier và VOA Việt ngữ. Phó Giáo sư Sofa Ier là một nhà khoa học chính trị, một chuyên gia về kinh tế, chính trị, ngoại giao và các vấn đề quốc tế. Là một người gốc Campuchia, ông đã từng theo mẹ chạy sang Việt Nam tị nạn, rồi sau đó sang Pháp và cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ từ năm lên 10. Ông lấy bằng thạc sĩ ở Đại học Princeton, tiến sĩ tại Đại học California, Berkeley và là tác giả của nhiều sách nghiên cứu có giá trị, trong đó có The Hungry Dragon, Rồng Đói, bàn về cách mà Trung Quốc tìm cách thay đổi trật tự quốc tế để đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vị trí cường quốc số một thế giới. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Úc đang thành lập một lực lượng huấn luyện quân đội mới để hợp tác với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương vào lúc Canberra đang tăng cường các quan hệ ngoại giao và quân sự trong khu vực, hãng tin AAP cho biết hôm 23 tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds cho biết lực lượng hỗ trợ Thái Bình Dương sẽ khởi sự hoạt động vào cuối năm nay với sự hợp tác của các đảo quốc Fiji, Vanuatu và Papua New Guinea. Lực lượng này sẽ đặt căn cứ tại thành phố Brisbane, bên bờ biển phía đông Australia. Taiwan News dẫn trích nguồn từ AAP cho biết, sau khi có tin cho rằng Trung Quốc có thể đang xem xét sử dụng một căn cứ hải quân ở Campuchia, Úc đã quyết định thành lập một lực lượng huấn luyện quân sự hỗn hợp với các quốc gia láng giềng Thái Bình Dương, tờ Taiwan News cho biết thêm. Bộ trưởng Reynolds được dẫn lời nói mục tiêu của lực lượng mới này là để xây dựng một khu vực an toàn chiến lược, ổn định về kinh tế và có chủ quyền chính trị. Úc đang làm việc để xây một căn cứ hải quân ở Papua New Guinea và đầu tư vào các quỹ để xây dựng lực lượng không quân cho nước này, theo AAP. Trước đó, chính phủ Úc đã tiếp cận chính phủ Campuchia để làm rõ các nguồn tin về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ở Campuchia. Theo hãng tin AAP, Canberra bày tỏ lo ngại về những động thái có khả năng làm đảo lộn thế cân bằng chiến lược trong khu vực. Ông Boris Johnson, người nồng nhiệt ủng hộ giải pháp Brexit và hứa đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, dù có hay không một thỏa thuận vào cuối tháng 10 tới, sẽ thay thế bà Theresa May trong cương vị thủ tướng sau khi giành được quyền lãnh đạo đảng bảo thủ hôm 23 tháng 7. Hãng tin Reuters loan tin ông Johnson đã giành được số phiếu của 92.153 thành viên của đảng bảo thủ, gần gấp đôi so với 46.656 phiếu của Ngoại trưởng Jeremy Hunt, đối thủ của ông. Bà May sẽ rời chức thủ tướng vào thứ Tư ngày 24 tháng 7 sau khi đến cung điện Buckingham để từ biệt nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng sẽ chính thức bổ nhiệm ông Johnson trước khi ông tiến vào phố Downing nhận nhiệm sở. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Johnson, 55 tuổi, nói: "Chúng tôi sẽ hoàn tất Brexit trước ngày 31 tháng 10 và chúng tôi sẽ tận dụng tất cả mọi cơ hội mà tiến trình này mang lại trong tinh thần mới là mọi sự đều khả thi." Ông Johnson nói châm ngôn trong chiến dịch tranh cử của ông là hoàn tất Brexit, đoàn kết đất nước và đánh bại ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng lao động đối lập, đó là những gì chúng tôi sẽ làm. Trong vòng nửa giờ sau chiến thắng của ông Johnson, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng qua trang Twitter của ông. Ông Trump viết, ông ấy sẽ rất tuyệt.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.